là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Nam Triều Tiên gọi việc cưỡng bức hồi hương người Bắc Triều Tiên là hết sức đáng tiếc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Cháy lớn ở Trung Quốc làm ít nhất 112 người thiệt mạng. Binh sĩ Mỹ tiết lộ tài liệu mật cho WikiLeaks ra hầu tòa án quân sự hôm nay. Cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển toan tự vẫn. Và thị trường chứng khoán thế giới rớt giá vì những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ.
Công an Việt Nam trấn át người biểu tình chống Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Các giới chức Trung Quốc và tin tức truyền thông cho hay là số tử vong do một vụ hỏa hoạn gây ra tại một xưởng chế biến thịt gia cầm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã tăng lên tới ít nhất 112 người. Các nhân viên cứu hỏa ở tỉnh Cát Lâm nói với Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc, rằng đám cháy đã bùng phát vào khoảng 6 giờ sáng hôm nay tại lò mổ gia cầm ở thị trấn Mishaji thuộc thành phố Đức Huệ và phải 6 tiếng đồng hồ sau mới có thể khống chế được đám cháy. Ít nhất có 54 người bị thương được đưa vào bệnh viện. Tân Hoa Xã nói hơn 300 công nhân có mặt trong nhà máy khi đám cháy bùng phát. Khoảng 100 người đã tìm cách chạy thoát ra khỏi các tòa nhà, mặc dù các cánh cổng đã bị khóa trái khi đám cháy xảy ra. Con số chính xác những người bị kẹt trong nhà máy vẫn chưa được xác nhận và số tử vong có thể sẽ còn tăng cao.
Tổng thống Nam Triều Tiên kêu gọi Bình Nhưỡng bảo đảm an toàn cho một nhóm người trẻ Bắc Triều Tiên bị cưỡng bức hồi hương, dường như với sự hợp tác của Lào, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Seoul do Hà Vũ trình bày.
9 người Bắc Triều Tiên tuổi từ 15 đến 23 đã ẩn náu tại Trung Quốc kể từ khi trốn khỏi nước vào năm 2011. Những người này bị bắt giữ tại Lào vào ngày 10 tháng 5, nơi họ dự định đến Nam Triều Tiên như là những người tị nạn. Chính phủ Lào gửi trả nhóm này về Trung Quốc vào ngày 27 tháng 5. Ngày kế tiếp, họ được trả về Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Lào đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai, nói rằng những người Bắc Triều Tiên đã vào Lào một cách bất hợp pháp cùng với hai người Nam Triều Tiên, can tội buôn người. Lào xác nhận đã giao 11 người Triều Tiên cho các tòa đại sứ liên hệ vào tuần trước. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye bày tỏ quan ngại về những người Bắc Triều Tiên này, gọi việc buộc trở về này là một sự kiện thực sự đáng tiếc, lẽ ra không nên bao giờ xảy ra. Bà Park nói tất cả mọi người đều có quyền hưởng tự do kể từ lúc sinh ra và quyền này không bao giờ bị tước đoạt hay xâm phạm. Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số phận của những người Bắc Triều Tiên. Tổng thống Park nói chính phủ của bà đang xem vấn đề này không những là một vấn đề ngoại giao đối với Lào mà còn là một vấn đề nhân quyền toàn cầu. Bộ Ngoại giao của bà bị chỉ trích là không giúp những người Bắc Triều Tiên dù biết những người này bị bắt tại Lào. Đông Nam Á thường xuyên là con đường trung chuyển của những người Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước bằng cách đi xuyên qua Trung Quốc và nhằm tái định cư tại Nam Triều Tiên. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên nói vấn đề Trung Quốc bắt buộc những người này trở về nước sẽ được nêu lên khi Tổng thống Park đi thăm chính thức Bắc Kinh trong tháng này.
Một binh sĩ Mỹ ra trước tòa hôm nay để bị xét xử về tội bị cáo buộc cho rằng anh ta đã tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật cho trang web WikiLeaks. Binh nhì Bradley Manning sẽ xuất hiện trước một vị thẩm phán quân đội trong một phiên tòa quân sự tại căn cứ Fort Meade thuộc tiểu bang Maryland. Manning hiện đang phải đối mặt với bản án 20 năm tù sau khi tuyên bố nhận tội hồi tháng 2 về 10 trong tổng cộng 22 tội danh trong cáo trạng đối với anh ta. Nhưng giờ đây, binh sĩ Mỹ này có thể phải đối mặt với bản án tù chung thân nếu bị kết tội là tiếp tay với kẻ thù của Hoa Kỳ. Manning, 25 tuổi, bị bắt giữ hồi năm 2010, trong lúc đang phục vụ quân đội Mỹ trong vai trò một nhà phân tích tin tình báo tại Iraq. Người quân nhân này đã thừa nhận là đã trao cho WikiLeaks hàng chục điện tín ngoại giao của Mỹ và những báo cáo chiến trường trong cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq và tại Afghanistan. Anh Manning nói rằng anh ta muốn phát động một cuộc tranh luận trong công chúng về chính sách của Hoa Kỳ. Những tin tức bị tiết lộ gồm các băng thu hình một cuộc tấn công do máy bay trực thăng của Hoa Kỳ thực hiện tại Baghdad, giết chết nhiều thường dân. Quay sang châu Á, nhà chức trách Đài Loan nói, cựu Tổng thống Trần Thủy Biển hiện đang bị cầm tù, đã tìm cách tự vẫn. Bộ Tư pháp Đài Loan ra thông báo hôm nay nói rằng toan tính tự vẫn đã được thực hiện vào đêm Chủ nhật tại nhà tù Đài Trung ở Trung Bộ Đài Loan. Thông báo này nói thêm rằng ông Trần Thủy Biển đã sử dụng một khăn tắm khi tìm cách tự vẫn, tuy nhiên đã bị các nhân viên canh tù ngăn chặn kịp thời. Tin này không cho biết là chiếc khăn tắm đã được sử dụng như thế nào. Các giới chức cho biết là ông Trần Thủy Biển hiện đang trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện của nhà tù. Ông Trần Thủy Biển là Tổng thống của đảo quốc Đài Loan từ năm 2000 tới năm 2008. Ông đang thọ án tù 20 năm sau khi bị kết tội tham nhũng. Tại Indonesia, nhà chức trách đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động sản xuất tại một mỏ vàng và mỏ đồng do người Mỹ sở hữu, trong khi tiến hành cuộc điều tra để tìm nguyên nhân gây ra vụ sập một đường hầm hồi tháng trước. Một giới chức thuộc bộ hầm mỏ Indonesia hôm nay cho biết sẽ phải mất 3 tháng để tiến hành một cuộc điều tra về vụ sập mỏ vàng và đồng Grasberg của công ty Freeport McMoRan ở đông bộ Indonesia. Trong thời gian này, mọi hoạt động sản xuất sẽ bị cấm. Các nhân viên của Freeport đang dự một khóa đào tạo về an toàn hôm 14 tháng 5 vừa qua, thì đường hầm của một cơ sở đào tạo dưới lòng đất bị sập. 10 người đã tìm cách thoát nạn, 5 người bị thiệt mạng tại chỗ và 23 người bị kẹt lại ở bên trong, rồi sau đó được phát hiện đã chết. Công ty Freeport tạm ngưng hoạt động một ngày sau khi xảy ra tai nạn. Quay sang nền kinh tế toàn cầu, các thị trường chứng khoán Á Châu đã sụt giá hôm thứ Hai, giữa lúc giới đầu tư tiếp tục bán đi các cổ phần vì những lo ngại về các số liệu sản xuất yếu kém tại Trung Quốc và về hướng đi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu các thua lỗ trong khu vực, giữa lúc chỉ số Nikkei 225 và chỉ số Topix đều mất tới 3% trị giá. Chỉ số chứng khoán trên các thị trường Nam Triều Tiên và thị trường Australia cũng sụt giảm đáng kể hôm thứ Hai. Vụ bán tháo các cổ phần tại châu Á đã tăng tốc sau khi chỉ số sản xuất tại Trung Quốc của ngân hàng HSBC giảm xuống còn 49,2 trong tháng 5, là mức thấp nhất trong ít nhất 7 tháng. Bất cứ số liệu nào dưới 50 đều là chỉ dấu cho thấy kinh tế co cụm. Giới đầu tư còn lo ngại về những tin đồn đoán rằng Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể bắt đầu giảm thiểu quy mô của chương trình mua trái phiếu khổng lồ của Mỹ nhằm kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ sau một loạt báo cáo tốt về kinh tế. Những thua lỗ cũng lan rộng sang thị trường châu Âu vào lúc các phiên giao dịch bắt đầu tại đây hôm thứ Hai. Tiếp tục bản tin quốc tế, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Ông quy lỗi cho các phần tử cực đoan về những cuộc biểu tình chống đối chính phủ đã kéo dài nhiều ngày. Ông Erdogan lên tiếng hôm thứ Hai trước một chuyến đi thăm Morocco đã được hoạch định từ trước. Trong khi đó, thì quảng trường Taksim ở thành phố Istanbul hôm nay đã yên tĩnh. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy những dấu tích của các cuộc của từng những tấm biểu ngữ và mảnh của các rào cản cùng những thứ rác rưởi khác còn để lại sau cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày. Cuộc biểu tình này được đánh giá là cuộc biểu tình lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ tính từ nhiều năm qua. Các cuộc biểu tình bắt đầu để đòi ngưng một kế hoạch tái phát triển trên đất của một khu công viên, nhưng sau đó đã lan qua việc chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Erdogan. Cảnh sát tại Istanbul và tại thủ đô Ankara đã dùng hơi cay vào sáng sớm hôm nay để giải tán những người biểu tình. Một số đã tuần hành tới các văn phòng của Thủ tướng Erdogan tại hai thành phố này. Bộ trưởng Nội vụ của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay là hôm qua hơn 1.700 người đã bị cầm giữ từ tuần trước, nhưng đa số đã được trả tự do. vụ đàn áp những người biểu tình ở Istanbul của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã gây phẫn nộ cho nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ có lập trường thế tục, phi tôn giáo. Họ tố cáo chính quyền có gốc Hồi giáo của ông Erdogan đã cầm quyền trong 10 năm qua là ngày càng tỏ ra độc tài hơn.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tuần này đánh dấu 24 năm kỷ niệm vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp đẫm máu những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn. Hơn 20 năm sau, vẫn còn nhiều lời kêu gọi phải có một tường trình đầy đủ về những sự kiện đã xảy ra. Không có dấu hiệu nào cho thấy Đảng thay đổi lập trường về các vụ biểu tình, nhưng những lời kêu gọi phải có sự cởi mở hơn về chính trị và sự bất mãn của công chúng đối với tình trạng tham nhũng từ năm 1989 vẫn còn tiếp tục. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA William Ide gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Bà Trương Tiên Linh, mới người con trai trong vụ đàn áp hồi đầu tháng 6 năm 1989. Bà hy vọng các nhà lãnh đạo mới có thể đánh giá lại những gì đã diễn ra, nhưng lo ngại rằng họ sẽ tiếp tục làm lơ trước các lỗi lầm của Đảng Cộng sản. Bà nói bà hy vọng các nhà lãnh đạo mới có thể công nhận các vụ thảm sát ở Thiên An Môn như cả thế giới đã làm và có một lập trường bớt cứng nhắc hơn bằng cách nói rằng họ muốn giải quyết những gì đã xảy diễn. Bà Trương nằm trong một nhóm các phụ huynh, thân nhân và bằng hữu của những người đã bị sát hại có tên gọi là các bà mẹ Thiên An Môn. Kể từ năm 1995, nhóm này đã thúc ép chính phủ nói lên sự thật về những gì đã xảy ra vào ngày 4 tháng 6 và buộc những người liên hệ phải nhận lãnh trách nhiệm. Phán quyết chính thức của Đảng Cộng sản về các vụ biểu tình ở Thiên An Môn là đó là những cuộc nổi loạn phản cách mạng. Và khi bị áp lực, thì các giới chức lại tập trung sự chú ý vào những thay đổi mà Trung Quốc đã thực hiện kể từ ngày đó. Hơn hai thập niên sau, các hạn chế về quyền tự do chính trị và các vấn đề về tham nhũng vẫn tiếp tục. Nhưng nay, các rủi ro còn cao hơn và những vấn đề mà Đảng Cộng sản phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn. Sử gia Trung Quốc Trương Lập Phan nói tình hình đã trở nên tệ hại đến mức ngay cả nhận thức của công chúng về cải cách đã thay đổi. Sử gia Trương nói, hồi thập niên 1980, cải cách là một từ mà mọi người đều ủng hộ và ca ngợi. Giờ đây, từ ngữ được dùng để cưỡng đoạt. Chẳng hạn như khi các quan chức chiếm dụng đất để lập một quận huyện mới nhân danh cải cách và tăng trưởng kinh tế. Trong những tháng gần đây, các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đã phát thảo một loạt các cải cách mà họ nói là sẽ theo đuổi, nhưng không nói gì đến cải cách chính trị. Tham nhũng là một vấn đề mà đảng đã nhiều lần nhấn mạnh, nhưng hồi đó thì vấn đề đơn giản hơn nhiều. Xử lý nội bộ hay quản đạo theo cách nói của người Trung Quốc là điều có thể kiểm soát. Đó là nhận định của ông David Kelly, giám đốc về nghiên cứu của chính sách Trung Quốc, một tổ chức chuyên theo dõi các quan điểm của Trung Quốc về cải cách và kinh tế. Ông Kelly cho rằng, khi các giới chức vi phạm các quy định vào thập niên 1980 và kiếm được chút tiền bỏ túi, thì thực ra họ đã góp phần khai thông một sự bế tắc trong việc cung ứng hàng hóa.
Corruption is different now. Corruption is really in the bones of the organization. You know, it's gone mafia style, it's gone family.
Tham nhũng hiện nay đã khác. Nó thực sự ở bên trong của tổ chức. Nó theo kiểu mafia, kiểu thân tộc.
Vào mùa xuân năm 1989, ông Chu Đà được yêu cầu giúp chính phủ thương lượng một giải pháp cho các sinh viên biểu tình. Cuối cùng, ông đã gia nhập hàng ngũ của họ qua việc tham gia một cuộc tuyệt thực cùng với học giả cấp tiến Lưu Hiểu Ba và những người khác. Ông Chu bị tù một năm sau vụ đàn áp và tiếp tục phải trả một cái giá cho đến ngày nay vì đã không đứng về phía chính phủ và ủng hộ việc tường trình về những gì đã xảy ra. Nhưng ông nói ông lấy làm lạc quan một cách thận trọng rằng sự thay đổi sẽ tiếp tục diễn ra, tuy là từng bước. Ông Chu nói hồi thập niên 1980, mọi người có thể bị chê trách vì lối ăn mặc và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều. Nay, tuy mọi người có nhiều điều để bàn luận, như vấn đề môi trường chẳng hạn, nhưng việc trấn áp các chính kiến vẫn còn rất mạnh. Cho đến ngày nay, các cá nhân tranh đấu quá ráo riết, quá nhanh như các sinh viên đã làm ở Thiên An Môn, sẽ bị bắt ngay và bị cầm giữ mà không bị truy tố hoặc bị tống giam. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc Chinese Human Rights Defenders, có ít nhất cả chục người đã bị sách nhiễu hay bị bắt giữ trước ngày kỷ niệm biến cố Thiên An Môn năm nay.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thêm một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội bị trấn áp, hàng chục người bị bắt, bị đánh đập mạnh tay và bị thương tích. Cuộc tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, quy tụ hàng trăm người tham gia, diễn ra sáng ngày 2 tháng 6, đã nhanh chóng bị an ninh trấn dẹp bằng võ lực. Ít nhất có 25 người biểu tình bị bắt đưa về Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, nơi từng giam giữ bà Bùi Thị Minh Hằng, một gương mặt biểu tình chống Trung Quốc được nhiều người biết đến. Các vụ bắt bớ, hành hung đã dẫn tới một cuộc phản kháng khác ngay trước trại Lộc Hà vào chiều tối cùng ngày, với hàng chục người nằm ra giữa đường để phản đối các hành động thô bạo của công an. Những người phản đối nói họ phải nằm xuống để đất nước này phải đứng lên. Một người tham gia cuộc biểu tình và chứng kiến vụ việc từ đầu chí cuối, blogger Cường Hoàng Công, thuật lại với VOA Việt ngữ chi tiết sự việc.
Khi mà mọi người bị bắt phía bên trong của trại tạm giữ đấy, thì có thông tin ra là mọi người bị đánh, trong đó có anh Trương Văn Dũng là bị đánh rất mạnh. Thế thì anh em ở ngoài với yêu cầu là không được đánh, thì là người ta xô xát những anh em ở ngoài. Thì cái việc là phản đối là không được đánh người ở trong, thì đâm ra là công an và an ninh giữ người ở ngoài. Sự việc đó trôi lên đỉnh điểm là đánh Nguyễn Văn Phương rất đau, và đánh thêm cả Trí Đức và Xuân Việt Nguyễn. Thì ba người đó ở phía ngoài bị đánh rất đau, thì chúng tôi cũng rất là phẫn nộ. Sau khi đánh ba người đấy thì người ta bắt Nguyễn Văn Phương lên một chiếc xe thùng, người ta định chở đi đâu đó, không biết cách nào để giữ được cái xe. Thì tự nhiên là một số anh em nghĩ ra là thôi bây giờ cứ nằm xuống đây, nếu mà chở Nguyễn Văn Phương đi thì cứ chán chết. Chúng tôi ở ngoài thì là tất cả anh em chúng tôi nằm ra đường. Cuối cùng là bên phía công an đành phải trả Phương ra và thả Phương ra khỏi cái xe thùng đó.
Thế anh, như vậy thì những người mà đi phản đối cái việc bắt người đó thì cuối cùng có ai bị bắt không?
Không ai bị bắt, mà đấy chỉ có xảy ra cái việc xô xát đó.
Vâng, sau những cái việc phản ứng như vậy đó thì những người mà bị bắt đang bị giữ ở bên trong đó thì họ lần lượt được thả ra.
Thì cái lúc phản ứng đấy là gần như là được về hết rồi, được ra khỏi trại gần hết. Cái phản ứng này khi mà người ta đánh anh Trương Văn Dũng thì người ta ném anh Dũng ra như là một thứ đồ vật. Vì thấy anh Dũng đau quá thì anh em ở bên ngoài đi đón người thấy nó bức xúc mà. Thì đâm ra phải to tiếng thì là công an người ta cũng hung đồ, hung hãn. Nói chung là cái ngày hôm qua là cái ngày mà bên lực lượng công an là đã được tinh thần là rất là hung hãn rồi, bạo lực để đàn áp những người đi biểu tình mà.
Là trấn áp cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc, điều này đã diễn ra cách đây cũng khá lâu, vài năm trước đây cũng có các cuộc biểu tình tương tự và cũng xảy ra những vụ việc tương tự, nhưng mà là người đã từng tham gia chứng kiến những vụ việc đó đó, thì anh có so sánh như thế nào lần này so với những lần trước ạ?
Hôm qua là xảy ra rất là căng thẳng và đấm đá, hợp là những phóng viên nước ngoài cũng bị người ta khống chế. Cho nên là tôi nhận định hôm qua là một buổi cực kỳ căng thẳng, thì chính quyền sẽ quyết tâm là đè bẹp ngay, người ta bắt thành bốn đợt. Cái đợt thứ ba tôi đã tưởng mọi người đi về rồi thì tôi ngồi tôi chụp ảnh thôi, lúc đấy tôi đã rời ra khỏi rồi. Sau khi bắt đợt thứ ba đi thì thấy mọi người là bắt tay nhau đi về, thì về đến điểm mà mọi người đang gửi xe đó thì lại bắt lần nữa, nghĩa là hôm qua là bắt thành bốn đợt bắt. Đi được gần một vòng bờ hồ thì bị bốn đợt bắt giữ.
Như vậy là trong tất cả các đợt bắt giữ ngày hôm qua đều có xảy ra những cảnh hành hung?
Vâng, có hành hung. Buổi chiều hôm qua ở Lộc Hà thì lúc đấy thì có thể gọi là đấy là bạo lực. Lúc đấy là công khai, rất nhiều người được nhìn thấy.
Vẫn biết là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc này đó thì không được nhà nước chấp nhận và cũng đã xảy ra rất là nhiều đợt trấn áp rồi. Trong đợt này, những người tham gia muốn có cái thông điệp như thế nào? Phải chăng đây là một hành động thách thức chính quyền? Dù biết là việc làm này sẽ không được chấp nhận nhưng vẫn tham gia.
Có thể chính quyền có thể nói thế. Đấy là quyền của người ta chị ạ. Mà người ta là nhà cầm quyền thì người ta có thể vu cho chúng tôi là thách thức này, phản động này. Người ta có thể vu cho đủ những cái từ không tốt đẹp, nhưng mà chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng là Biển Đông là của ông cha chúng ta để lại, thì chúng ta phải giữ, chúng ta phải gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, mặc dù một hồi chuông đó chỉ có nửa một con người hoặc là một con người người ta hiểu ra rằng là việc biển đảo, việc thiêng liêng là việc rất là cấp bách rồi, thì chúng tôi vẫn làm thôi. Còn có thể nhà cầm quyền ngày mai có thể là bắt bỏ tù hoặc là như đánh đập bạn bè tôi và tôi, thì tôi vẫn đứng trước mọi người và đứng trước kể cả nhà cầm quyền, như lúc đầu tiên là lý do họ là nhà cầm quyền mà họ có quyền, thì tôi vẫn nói khẳng khái, tôi nói rằng là tôi đi với một cái tinh thần yêu nước thực sự thôi. Tôi cũng chẳng có gì để tôi thách thức nhà cầm quyền cả. Tôi rất là ôn hòa, trong những cái biểu ngữ là tàu khựa rút khỏi Biển Đông, không được bắn nhất ngư dân Việt Nam, được tôn trọng cái công ước luật biển. Có thể rằng là chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi không cảm hóa được ai, nhưng một ngày nào đấy thì rất nhiều người ta hiểu ra rằng là vấn đề đấy là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đấy là đất nước đã bị lâm nguy rồi. Mặc dù rằng đảng và nhà nước, chúng tôi cũng thuộc không, đảng nhà nước lúc nào cũng nói rằng là đã có đảng và nhà nước lo, nhưng tại sao nhân dân vẫn bị đe dọa, vẫn bị bắn vào dòng, vẫn... Tôi cũng không cần gì là một ngày hai vào lại được Hoàng Sa. Nhưng người ngư dân là phải làm sao? Người ta được đảm bảo cuộc sống cũng giống như tôi và bạn thôi. Ngày mai ai đó đến cắt nguồn nước, cắt nguồn cơm của bạn đi thì đương nhiên là bạn sẽ phải lên tiếng. Nhưng mà đấy là chúng tôi muốn nhắc nhở với cả mọi người rằng là đấy, Việt Nam đang có những người bị cắt miếng cơm và nháo đi đấy. Và thật lòng là như thế chị ạ.
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 2 tháng 6 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 27 tháng 5 tố cáo tàu Trung Quốc tấn công một tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Tàu cá mang số hiệu QNJ-90917TS của tỉnh Quảng Ngãi cùng với 15 ngư dân hôm 20 tháng 5 bị tàu Trung Quốc đâm hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của ngư dân trên tàu. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối hành động của Trung Quốc. Việt Nam nói, tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, và yêu cầu phía Trung Quốc phải xử lý nghiêm khắc các hành vi này, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam và không để tái diễn các vụ việc tương tự. Đáp lại, Trung Quốc nói, tố giác này của Việt Nam là hoàn toàn sai trái, vì tàu cá của Việt Nam xâm phạm vùng biển Trung Quốc trái phép.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Người biểu tình ở Thái Lan đã là nhóm mới nhất mang mặt nạ kiểu Guy Fawkes phổ biến trong cuốn phim của Hollywood năm 2005 có tựa là V for Vendetta. Chiếc mặt nạ này đã được dùng trong các cuộc biểu tình trên khắp thế giới chống lại việc lạm quyền thế. Nhưng trong chính sự Thái Lan được đánh dấu bằng màu sắc thì không phải chỉ có những người biểu tình chống chính phủ mới mang mặt nạ. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Daniel Scherf gửi bài tường thuật sau đây do Hoàng Long trình bày.
Hôm qua, hàng trăm người biểu tình đã đi diễn hành qua khu vực thương mại trung tâm ở Bangkok. Người biểu tình mang các biểu ngữ và hô các khẩu hiệu chống chính phủ của Thủ tướng Chinluk Sinawat và người anh của bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Các cuộc biểu tình chống chính phủ không có gì mới lạ ở Thái Lan, nhưng giới chỉ trích cáo buộc Thủ tướng là bù nhìn cho người anh của bà. Và theo các tiêu chuẩn của Thái Lan trong những năm gần đây, thì cuộc biểu tình lần này rất nhỏ. Song, đây là lần đầu tiên người biểu tình chống chính phủ mang một biểu tượng phản kháng đã được cả thế giới sử dụng, đó là chiếc mặt nạ kiểu Guy Fawkes. Nhân vật của Anh quốc này đã bị bắt năm 1605 vì âm mưu làm nổ các viện quốc hội, ám sát nhà vua và thay thế quốc vương bằng một người theo Công giáo. Chiếc mặt nạ đặc biệt giống như trong các vở kịch này đã trở nên phổ biến trong cuốn phim V for Vendetta do Hollywood sản xuất và mang lông mày màu đen, một hàm râu kiểu Van Dyke, má hồng và một nụ cười. Người tham gia biểu tình tên Wara Naranong nói những chiếc mặt nạ cho thấy một sự đoàn kết ôn hòa chống lại ông Thaksin Shinawat và các ủng hộ viên của ông, gọi là phe áo đỏ vì màu áo họ mặc. Bà Wara Naranong nói ông ta yêu cầu tất cả mọi người, phe áo đỏ, thiêu đất nước. Họ không tôn trọng nhà vua của chúng tôi. Bà nói chuyện với đài VOA bên ngoài một cửa hàng bách hóa đã bị đốt phá trong các cuộc biểu tình của phe áo đỏ năm 2010. Phe áo đỏ đã chiếm đóng quận thương mại của Bangkok trong 2 tháng, đòi tổ chức các cuộc bầu cử mới sau khi tòa đưa ra các phán quyết mang màu sắc chính trị lật đổ các chính phủ thân ông Thaksin.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Hoa Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh việc Palestine chọn một vị thủ tướng mới và nói rằng quyết định chọn học giả Rami Hamdala đã được đưa ra vào một thời điểm có nhiều thách thức, nhưng cũng là một thời điểm của cơ hội. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã yêu cầu ông Hamdala thành lập tân nội các trên vùng bờ Tây, thay thế cho ông Salam Fayyad, người đã loan báo quyết định từ chức hồi tháng 4 và sẽ chính thức rời bỏ chức vụ trong tháng này. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã chúc mừng ông Hamdala trong một thông báo hôm qua. Ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ có thể làm việc với tân chính phủ Palestine về con đường dẫn tới giải pháp hai quốc gia qua thương thuyết với Israel. Nhóm chủ chiến Hamas hiện đang nắm quyền kiểm soát tại dải Gaza đối nghịch đã bác bỏ quyết định bổ nhiệm đó. Một người phát ngôn của nhóm Hamas mô tả quyết định đó là bất hợp pháp và nói rằng làm như thế sẽ không mang lại đoàn kết cho người Palestine. Nhóm Hamas và đảng Fatah của Tổng thống Abbas hồi tháng trước đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết. Đây là một nỗ lực mà cả hai bên đã theo đuổi trong hơn 3 năm qua mà không đi tới kết quả nào. Nhóm Hamas bị coi như một tổ chức khủng bố bởi Israel và các nước phương Tây vốn hậu thuẫn cho chính quyền ôn hòa hơn do đảng Fatah lãnh đạo trên vùng bờ Tây. Một thượng nghị sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ nói ông tự tin là Thượng viện sẽ phê chuẩn một dự luật cải cách di trú có tính cách bước ngoặt giữa lúc Quốc hội Mỹ trở lại làm việc. Xuất hiện hôm qua trên chương trình Meet the Press của Mỹ, Thượng nghị sĩ Charles Schumer, đại diện cho Đảng Dân Chủ, nói ông tin rằng dự luật di trú sẽ được thông qua hôm 4 tháng 7, ngày Hoa Kỳ ăn mừng lễ độc lập. Ông Schumer là một trong nhóm 8 thượng nghị sĩ thuộc lưỡng đảng đã soạn thảo dự luật sẽ cải cách triệt để hệ thống di trú Mỹ, kể cả mở ra một con đường để hàng triệu người được gia nhập quốc tịch Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Anh ngữ sinh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.